98. Cơm, cõi nước chúng hương, tùy từng đối tượng mới tiêu ra sao.
Bây giờ ông A Nan đứng lên hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay trong cái bầu không khí của hải hội có cái mùi hương kỳ diệu mà từ trước chưa từng có, chúng con không biết đó là thứ hương chi. Phật bảo: Đó là cái mùi hương phát ra từ cái lỗ chân lông của các Bồ Tát vừa mới đến. Ông Xá Lợi Phất nói với ông A Nan rằng: Từng lỗ chân lông của tôi cũng phát ra mùi hương ấy. Ông A Nan hỏi: Do đâu ngài có được mùi hương ấy? Trả lời rằng: Do Bồ Tát Di Ma Cật xin được cơm dư của Phật hương tích ở nước chúng hương đem về tỉnh thất của ông. Những ai được ăn cơm ấy, từng lỗ chân lông đều phát ra mùi hương như thế. Cái từ mà nó phát ra từ lỗ chân lông này á, nó có cái ý nghĩa nó như thế này. Đại chúng nhớ là họ có tin trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật có 3 lần hiện hào quang. Lần thứ nhất là hào quang nó xuất phát xuất từ ở chỗ cái nhân cái huyện Nhân Trung á, chú huyện Ấn Đường á, à huyện Ấn Đường chứ không phải Nhân Trung, xin lỗi nha. Huyện Ấn Đường là tức là giữa cái điểm hai cái chân mày á, hai chân mày nó chỗ nó gần giáp mí là ngay chính giữa đó. Thì cái hào quang này nè, nó phát xuất ra, nó chiếu ra thì ánh sáng nó chiếu ra 18.000 thế giới ở phương đông. 18.000 ý đó là con số hữu hạn, con số hữu hạn 18.000. Rồi lần thứ hai á thì Phật thuyết pháp rồi, trong cái lúc đó là hào quang nó phát xuất ra hai điểm từ cái việc ấn đường ở chỗ cạnh giữa trên mày đây, cùng với trên cái đánh của Như Lai, tức là cái nhục kế. Thì lúc bây giờ cái hào quang đó nó chiếu cả tam thiên đại thiên thế giới, vì là hào quang phát hai chỗ mà, thì nó sáng nó rộng xa hơn. Rồi một lần thứ ba nữa, trong cái phẩm mà Như Lai thành lực á, thì là hào quang của Phật lúc bây giờ là phát xuất ra từng lỗ chân lông, hào quang phát xuất ra từ từng lỗ chân lông. Thì lúc bây giờ là cái hào quang đó, trong kinh nói mà, nó tỏa khắp cả 10 phương cõi nước, không có chỗ nào là không có hào quang đó. Thế thì là cái từ mà nói rằng nó phát xuất từ lỗ chân lông á, là để nói lên á ha, ta tu hành đó mà, ta tu hành cái trí tuệ mà ban đầu á, cái tầm hiểu biết mà có hạn lượng á, thì cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của ta nó có tầm mức, nó có hạn lượng. Giống nhà quan mà phát xuất một chỗ thì là có 18.000 thế giới, mà nếu nó được hai chỗ thì nó được cả 3.000 đại thiên thế giới. Mà nếu mà hào quang mà nó tỏa từng lỗ chân lông thì coi bây giờ coi như là toàn thân trở thành một khối trí tuệ. Một điểm hào quang là kể như là một phần trí tuệ, mà cộng thêm một điểm hào quang thứ hai nữa là coi như là cái trí tuệ nó nhân lên gấp hai lần, như kinh Pháp Hoa nói mà. Còn cái lần mà phát xuất từng lỗ chân lông ra coi như toàn thân bây giờ nó trở thành một khối trí tuệ. Do vậy mà hào quang nó không có hạn lượng. Còn ở đây á, ở đây mà nói rằng là các vị ăn cơm á, ăn cơm thơm hưởng được cái cơm thừa của nó đầy đủ quy đức vô lượng đại từ đại bi đại đại xã của đức đức hơn tất Như Lai, thì cái sự tu hành của các vị đó nó tinh tấn, nó tinh tấn, nó thâm nhiễm ở trong mọi người mà, vì giới vì định vì huệ vì giải thoát chi kiến đó mà. Được một cái bài pháp mà học bài pháp thâm sâu như vậy thì nó làm cho giới định huệ giải thoát chi kiến của các vị đó coi như thấm nhuần vào, biến thành trong máu, biến thành toàn thân trong cơ thể, biến thành trong máu. Cho nên là cái mùi hương đó tức là mùi hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát chi kiến đó, nó tiết ra từng lỗ cho nó, để nói lên rằng là nghe cái bài pháp mà kỳ diệu thâm sâu tất cả tư nghi của cái phẩm vừa rồi đó, phẩm thứ 10 đó nè, thì làm cho giới hơn, định hơn, diễn tuệ hơn, giải thoát tùy kiến hơn đó, nó phát biết là cái lỗ chân lông, có nghĩa là nó biến cái chất mà giới định huệ giải thoát tùy kiến đó, nó thành là cái chất bổ, nó thành cái tế bào, thành cái máu, rồi nó tiết ra từ lỗ chân lông. Đó là nói cái sức mà thành tựu của sự tu hành. Nên là cái vấn đề đó nhớ lại cho nó qua, rồi mới cộng cho với cái này, ta mới thấy rằng cái đường lối của kinh đại thừa ta diễn đạt là chân lý, nó giống nhau. Bây giờ câu hỏi tiếp nè, đề hương ấy có thể giữ lại trong người được bao lâu mới hết? Ông Thế Lợi Đức Thưa cho rằng là cho đến khi nào mà cơn tiêu thì cái mùi hương mới hết. Ông Thế Lợi Đức hỏi vậy cơm ấy bao lâu mới tiêu? Ông đang hỏi cơm ấy bao lâu mới tiêu? Ông Thế Lợi Đức đáp rằng thế lực của cơm này sau 7 ngày mới tiêu. Thưa Ngài A Nan, nếu người tâm văn thừa, ông Thế Lợi Đức nói tiếp, nếu người tâm văn thừa chưa chứng nhập chánh vị, ăn cơm này đến khi được nhập chánh vị thì cơm mới tiêu. Nếu đã nhập chánh vị, ăn cơm này đến khi tâm được giải thoát thì cơm mới tiêu. Nếu chưa phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi phát ý thì cơm này mới tiêu. Đã phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi được vô sanh pháp nhẫn thì cơm mới tiêu. Đã được vô sanh pháp nhẫn, ăn cơm này rồi đến khi được nhất sanh bổ xứ thì cơm mới tiêu. Ví như là có cái thứ thuốc tên là Phượng Vị, Phượng Vị thì cũng chỉ A Di Đà. Người uống thuốc này các chất độc trong thân hết, vị của thuốc này mới tiêu. Cơm này cũng như thế, chừng nào nhất trừ tất cả các cái độc phiền não nhiên hậu, cơm này mới tiêu. Đây thế thì là cái điều này nói là cơm, chứ còn kỳ thật là có phải cơm ở đâu. Này chúng nhớ nha, đừng có dễ dãi mà theo ngôn từ văn tự nha. Cái cơm này là cơm khuyên. Như ta đã biết là cái phẩm trước mà nói là cơm chứ kỳ thật là cơm khuyên. Thì nghĩa là không có cái chén nào mà giống như là ta ăn cơm ta đựng từng chén đâu. Bởi vì cái cơm của phải ta bạn thì đó là thuộc về sắc. Còn Phật Thích Ca mà thuyết pháp độ chúng sanh, nó có ta bà, nó thuộc về thanh. À, có ta bà thì dùng sắc và thanh, cho nên ăn cơm thì phải là cơm nấu bằng gạo, bằng mì, bằng lúa ha. Còn cái cơm mà nói đây đó là không có từng chén, mà gọi là bát, là tức là cơm hương. Mà cái hương đây là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát tri kiến. Thế thì cái hương này tức là lãnh thọ năm cái thành pháp thân đó, giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến đó. Coi như ăn cái đó vô, nuốt cái đó vô, rồi thì cái đó nó trở thành ra cái tháp để cho mình tu hành. Từ phàm phu mà chứng được quả Tu Đà Hoàng thì là coi như là qua một giai đoạn thì nó mới tiêu. Từ Tu Đà Hoàng lên A La Hán thì nó mới tiêu. Từ A La Hán lên Bồ Tát thì nó mới tiêu. Từ Bồ Tát mình lên tới cái vô thượng Phật thừa nó mới tiêu. Đại để là cái vấn đề trên vấn đề tu hành là dựa trên cái giới định nguyện, tức là cái pháp thần đó, ngũ thần pháp thân đó, học được bổ đức hương tích Như Lai rồi thì mọi người tinh tấn mà tu hành phải có đạt tới kết quả, thì chừng đó là tùy theo cái căn cơ mà nó ngưng tới chỗ nào thì gọi là cơm nó tiêu. Ví dụ như người phàm phu chưa biết gì hết mà nghe được cái năm phần pháp thân đó, là tức là giới, định, huệ, giải thoát thì kiếm đó. Nghe được là tu hành cho tới khi nào mà nghe bằng với cái trình độ của người ta có thể tu tập được, mà chẳng hạn như là ta thọ trì tam quy ngũ giới thì trình đó là coi như là một giai đoạn cơm tiêu đó. Rồi cái người mà thọ trì tam quy ngũ giới rồi mà nghe được cái chân lý này, cái giáo lý này, phát tâm tu hành cho tới được cái quả Tu Đà Hoàn thì bây giờ tới đây thì mới gọi là cơm mới tiêu. Đại để là nó từ chặng đường trên chặng đường tu hành là nói như vậy. Chứ kỳ thật nó chẳng có cơm. Cơm đây là cơm giới, cơm định, cơm huệ, cơm giải thoát đi kiếm. Hãy nhớ như vậy đấy. Cũng như bây giờ đây là các vị mà mình đi nghe giảng vậy đó nè. Đi nghe giảng gì chừng nào mà các vị nghe diệt từ hết phiền não rồi đó thì là những cái mà pháp thật mà các vị nghe ra nó mới tương. Chứ còn nếu mà các vị mà còn phiền não là các vị đó, mỗi lần mà nổi phiền não lên nào thì nhớ tới trời ơi, đi nghe giảng kinh nói samatha, vậy là mình samatha đi, giờ nó đang làm quần hành khổ sở nè, thôi thì samatha đi. Thế thì là coi như là các vị chưa diệt trừ được cái hoàn cảnh phiền não xung quanh, là các vị vẫn còn nhớ lời câu giảng, các vị vẫn còn nhớ kinh, và coi như là cơm chưa tiêu là ý vậy, coi như là kinh chưa tiêu. Để mà chửi mắng mình bực bội quá,
Nên nói ông thầy, người ta muốn nói là mắc nhã. Mắc nhã đi, mắc nhã ba la mật đi, nghĩa là dùng trí tuệ mà quán chiếu rồi bỏ đi, đừng có thèm giận người ta, thôi thì dùng mắc nhã đi. Thì khi mà các vị còn dùng như vậy có nghĩa là chưa tiêu đó. Nếu mà các vị không còn điều kiện gì để giận hết thì các vị coi như không cần nhớ tới mắc nhã của tôi nói để làm gì. Các vị mà đã hiểu xả hết rồi thì không còn dùng cái từ mà samatha để làm gì. Nhưng mà bây giờ còn phiền não quá, nhớ lại thôi samatha. Sao chúng ta là các vị chưa tiêu gì, cái giáo lý samatha nó chưa tiêu, phải để sử dụng cho tới khi nào không còn vô minh phiền não nữa thì mới không đặt cái vấn đề samatha, thì coi như là cái kinh điển đó nó tiêu rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ sâu vậy đó chứ. Đấy, có nghĩa là các vị mà bây giờ mà về nhà mà không còn một chút phiền não nào hết là các vị, tôi tin chắc là các vị chẳng thèm đi nghe tôi nữa làm cái gì mỗi chuyện gì thấy không? Nhưng mà mỗi chuyện nhân mà đi nghe vậy là biết là còn phiền não dữ lắm rồi đó nè. Còn dữ lắm phiền não rồi đó, nội đây phiền não không á. Bởi vì người ta có bệnh ta mới đi bác sĩ, chứ ta không bệnh ai đi đi bác sĩ làm chi. Ở đây phiền não mình đầy dốc cho nó mới đi nghe kinh, cho nó sao mà tha bớt cái phần nào đỡ phần đấy chứ. Đấy, cái nó vậy đó. Cho nên cái vấn đề cơm tiêu là các vị phải hiểu nó như vậy, các vị mới thấy cái hay của đạo Phật. Cái từ samatha của tôi đó, tôi nói cho các vị đó, mà các vị mà chưa nhận từ phiền não là cái từ nó phải còn sử dụng hoài. Thành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, không nghĩa là phải ráng mà tư duy mà quán chiếu để thấy vạn vật giai không, từ cả ngôn từ danh từ ha, khen ngợi khen xe tốt xấu phải thấy giai không. Mà thấy giai không chưa được, bây giờ người ta nói mình còn động tâm, còn động tâm thì buộc lòng phải nhắc tới, phải vận dụng bát nhã mà điều trị mà chế ngự đó. Thế thì bát nhã chưa tiêu vậy đó, còn thấy buồn bực quá mà chưa hóa giải được, bây giờ muốn hóa giải được thì phải vận dụng samatha. Thế thì samatha chưa tiêu mà hoàn toàn thanh tịnh rồi là không có nói tới cái đó nữa. Cái người Phật rồi, nó Phật đâu có cần nghe kinh gì nữa đâu. Mà các vị không biết thì các vị cứ mời Phật tới, bắt ông ngồi đó, các vị tụng trời, nhiều khi ông rầu muốn chết luôn. Ta giờ ta đâu còn gì nữa để nghe đâu. Chính người Lê Thế Tôn nói cho các đệ tử để mà nghe mà học, mà tôi giờ các vị cứ mời ta tới rồi nè, trời ơi, không có cho ta nghỉ ngơi gì trên rồi. Ta đã tiêu hết rồi mà. Vô minh phiền não tất cả cái gì từ thô tới tế đó nó tiêu hết rồi, như la tiêu hết rồi, rồi các ngươi muốn cho ta nghe kinh là nghe để làm cái gì? Cũng người ta không hề có bệnh hoạn gì hết mà các ngươi cứ nói nào là thuốc bổ vitamin C, nào là bê on bê đuôi, nào là bê cấm lấp, nào là gì đó các ngươi đem tới này, bê cấm lấp này uống rất hay và bỏ dưỡng còn ở phía sau cái đêm này tỉ hết lên nhất là đầu, còn ai sổ mũi thì uống bê gì đó môn nó xê ta ra môn, trời ơi Như Lan có bệnh đó, nó chi Như Lan có bệnh đó, đem tụng cái đó là cái gì? Paracetamol để đem cho ông thì ông uống, ông mới uống qua đây nè, ông sổ mũi quá uống ta rắc. Còn đây bây giờ Như Lan không còn sổ mũi nữa mà nói thầy ơi thầy phải uống ta rắc cho lỗ mũi được không, trời ơi để làm cái gì? Tôi không có sổ mũi. Vậy đó không phải là tâm đắc. Cái này là dị ứng. Còn công tắc à, tôi mới uống công tắc hôm qua là cho nên làm nó dứt nè. Mà công tắc là mấy vị cho tôi chứ cho Như Lai không có sổ mũi cho chi. Đọc không nghe là cái gì nha. Tôi nói là nói tư tưởng đây là kinh điển Đại Thừa nha. Kinh điển Đại Thừa. Còn các vị mà chưa có được Đại Thừa thì các vị vẫn đọc kinh có lợi như thường, đọc kinh có lợi như thường, bởi vì buồn quá đi ở nhà mà chịu không có nổi nữa, nó nhiều cái buồn bực quá thì vô chùa chị em hợp lại mà tụng kinh, tụng cái lời của Phật, dù là mình chưa hiểu lý nhưng mà mình tụng cái lời mà kinh của Phật dạy hả, thì nó vẫn có lợi đó. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói là thuộc về cái giáo lý liễu nghĩa thượng thượng thừa, thì các vị phải để cái ranh giới đó để yên ra, trong không thể dùng chung được. Chứ thật sự các vị mà ở nhà nó quá buồn bực đi nha, vẫn chưa ổn được, chưa samatha được thì phải bỏ nhà mà đi trong vòng mấy giờ đồng hồ tới chùa rồi là tụng Phật kinh, các vị sẽ có được cái an lành sản phái trở lại đó. Tuy nhiên là cái đó chưa phải là cái đạo mà để đi gần tới vô thượng bồ đề, nó là cái đạo để trị những cái giống như là aspirin, là cái trị bệnh nhức đầu cấp tính mà thôi, chứ nó chưa phải là đem lại cái chất bổ cường tráng cho một con người. Mà nó chỉ đem lại cái kết quả tức thì là hết cái bệnh nhức đầu. Aspirin là công dụng đại để cỡ đó. Cho nên nói cao rồi phải nói thấp, nói tới rồi phải nói lui, đừng để cho nó sai lầm.
Thế thì là vấn đề cơn sơ đó mà.
Ông anh Sơ Bạch Thế Tôn thật là chưa từng có, thật chưa từng có cơn này có thể làm nên Phật sự đấy. Thì Phật sự thì bằng bằng thanh, âm thanh. Phật Thích Ca là Phật sự bằng bằng âm thanh. Còn Phật Thân Tích thì là Phật sự bằng cơm hương. Phật nói đúng vậy, đúng vậy A Nan, có cõi Phật lấy ánh sáng hào quang, lấy ánh hào quang của Phật làm Phật sự. Có cõi thì lấy Bồ Tát làm Phật sự, có cõi thì lấy hoa thơm, lấy hoa ngân làm Phật sự, có cõi thì lấy cây bồ đề làm Phật sự. Nói tóm lại là cái điều kiện mà để cho chúng sanh đã giác ngộ thì mười phương của chư Phật, mười phương cõi nước của chư Phật trong mười phương á là mỗi mỗi khác nhau hết chứ không giống nhau. Thậm chí có cõi thì lấy cái âm thanh như là cõi Ta Bà thì lấy âm thanh ngữ ngôn văn tự mà làm Phật sự. Còn có cõi thì lấy quốc độ thanh tịnh bằng bạc vô ngôn vô thuyết vô thị để mà làm Phật sự. Cho nên cái hoàn cảnh mà giác ngộ để làm lại lạc chúng sinh là chỉ có cõi Ta Bà này là phải bằng ngôn từ văn tự thuyết pháp mà thôi. Cõi Phật Thân Tích thì dùng hương, còn có cõi thì không nói vắng lặng vậy đó, để bằng bạc vô ngôn vô thuyết ha. Mà cái điều kiện đó lại là điều kiện làm cho người ta tỉnh ngộ và chứng được đạo quả. Như thế đấy A Nan, nhất nhất quan tiên đứng tới nơi động tỉnh của chư Phật, không một cử chỉ nào không làm nên Phật sự. Cái chỗ này đó, do cái chỗ này cho nên là các bậc tiền bối ta mới biết ở trong cái bài sám hối ở kinh Pháp Hoa, trước khi tụng kinh Pháp Hoa đó mà ta biết rằng nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp là vậy. Tất cả các pháp, pháp nào cũng là cái điều kiện để mà làm cho người ta ngộ đạo, chứng đạo được hết. Tôi nói ví dụ như đây là có những chỗ mà lấy những cái chuyện mà đau khổ, khổ đau mà phiền não vô minh để làm Phật sự đó mà. Ví dụ như là có những cái người hả, có những người ở trong cái hoàn cảnh mà đầy nhảy phiền não vô minh, chính trong cái lúc mà đầy nhảy phiền não vô minh đó, nó làm cho người ta bừng tỉnh ngộ lại mà ta phát tâm vô thượng bồ đề. Đó là cái lối đó. Cái lối này là cái bằng là nó tương phản mà, con người nó tương phản. Có những cái lúc mà nghe nói chuyện phước đức và trí tuệ nè, giải thoát giác ngộ của chư Phật chư Bồ Tát mà người ta phát tâm. Ngược lại có những cái người khác là vì ở trong một cái hoàn cảnh thường ngày họ thấy họ nghe họ cọ sát ở trong cái hoàn cảnh quá sức chán chê, quá sức đau khổ, quá sức là xấu xa, thì cái đó cũng lại làm cho người ta giác ngộ xấu xa, độc ác ha, nhiều thứ mà cuối cùng rồi không có được cái gì làm cho người ta nhân cái đó mà ta giác ngộ, ta cũng là phát tâm vô thượng bồ đề. Cho nên cái đạo Phật là tất cả các pháp đều là Phật pháp đó. Cái động cơ đi tu cũng không ai giống ai. Mà nếu người nào mà là biết đi theo con đường mà đúng với chân lý thì là cái động cơ nào cũng có thể đi tới vô thượng bồ đề được hết. Đức Phật giải thích: A Nan, có cõi Phật dùng cả tứ ma, dùng cả 84.000 phiền não tần lao đối với những thứ đó. Chúng sanh cho là những thứ phiền lụy khổ đau mỏi mệt, thế mà chư Phật lại lấy những cái pháp đó làm nên Phật sự, làm được những việc như thế gọi đó là thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. À, cái từ đó hay lắm. Thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn, nghĩa là bất cứ một pháp môn nào mình cũng có thể là cái điều kiện để mình tu hành được, để phát cái tâm cầu ngôn tịnh đạo được, rồi là thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. Cho nên là cái này để chúng để ý nha, ráng mà tập cái gọi là thiền định đó mà, tập thiền định bằng cái cách là tư duy quan sát nhiều mặt tất cả hoàn cảnh mọi trường hợp trên thế gian, từ cái khổ tới cái vui, tới cái mừng, cái buồn, cái giận gì đó, ta phải để ý mà tư duy hết từng món một. Mà khi mà tiếp xúc với những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy tốt xấu đó, ta đều là trở về ta suy gẫm và ta quán chiếu để mà ta cảnh tỉnh lòng ta. Đúng như vậy thì gọi là thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. Thành ra là đại chúng mà học cái này rồi nè, rồi đọc kinh nè, rồi tư duy nè, gọi là thiền. Cái gì ngồi sao cũng được, cái chân kiểu này mỏi là ngồi kiểu khác không có sao hết. Vấn đề là các vị tư duy cho ra cái chân lý đó bằng cái trí tuệ của các vị. Chứ còn mà cái mà dạy thật sự đó, không có ông thầy nào mà tự lấy cái của mình mà truyền cho cái người đệ tử mình được. Có thầy là hướng dẫn cái hòa đồ, hướng dẫn cái đường đi, rồi tự cái người đệ tử đó phải đi thì mới đi mà thôi. Cũng như thầy dạy cái cách nấu ăn nêm nếm nó ngon ngọt kiểu nào đó, thì cái người đệ tử phải tự nấu ăn rồi cũng phải tự nêm nếm bằng cái ngon ngọt của chính mình. Chứ còn không có ông thầy mà truyền đạt được trọn vẹn cái của ông thầy.